Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả La Hương từ Thụy Sĩ hỏi như sau: Kính thưa bác sĩ, tôi tên La Hương, nữ, sinh năm 1951, hiện cư ngụ tại Thụy Sĩ. Cách nay khoảng 2 tháng tôi bị trượt chân té, đầu gối bên chân phải chạm xuống nền gạch. Đầu gối bị đau, gối cũng không sưng đỏ gì cả nhưng cứ đau mãi. Sau 5 tuần tôi đi bác sĩ gia đình, từ đó chuyển đến bác sĩ chuyên khoa, có làm MRI. Bác sĩ chuyên khoa có khuyên giải phẫu vì sợ gân bị giãn. Hiện nay tôi vẫn đi được nhưng có phần bị tê cả hai chân lên tới đùi, nơi đầu gối vẫn đau. Tôi xin bác sĩ cho biết trường hợp này có thể điều trị bằng therapy hay hoạt động thể thao theo hình thức gymnastics được không? Nếu không giải phẫu để lâu có ảnh hưởng gì? Bác sĩ chuyên khoa giải thích là chỉ có một cách điều trị là giải phẫu và ông sẽ làm tạm dịch theo tiếng Đức là giải phẫu cách arthroscopic tại đầu gối. Tôi muốn hỏi ý nghĩa của cách giải phẫu này trực tiếp và làm như thế nào. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về nội soi đầu gối, từ tiếng Anh gọi là knee joint arthroscopy. Thì như thường lệ, rất tiếc tôi không có thể giải quyết cho một cái trường hợp cá biệt được và cũng không có khả năng làm chuyện đó. Nhất là trong trường hợp này về cái MRI mà vị thính giả gửi theo thì tôi xin không có bàn về chuyện đó. Tuy nhiên tôi sẽ có một số nhận xét về y khoa tổng quát để chúng ta cùng học hỏi và với một số kiến thức nền chúng ta có thể hiểu bác sĩ chuyên khoa đặt vấn đề như thế nào và những cái biện pháp ra sao để chúng ta đồng ý một cách có ý thức trước khi để cho bác sĩ quyết định. Thì trong trường hợp này bác sĩ có nhắc đến định bệnh là cái sợi gân đầu gối nó bị giãn. Và cái thủ thuật mà chúng ta bàn ở đây là cái nội soi đầu gối, knee joint arthroscopy. Knee là cái đầu gối, joint là cái khớp, arthro cũng có nghĩa là khớp và scopy là nhìn vào. Và ở đây nhìn vào bằng cách dùng nội soi. Tôi xin bắt đầu bằng một số căn bản về cơ thể học. Thì đầu gối là một cái khớp nơi mà có ba cái xương. Là cái xương femur là xương đùi, xương tibia là xương chày và cái fibula là cái xương nhỏ thôi. Phụ thôi. Những cái xương này nó được nối với nhau bằng những cái sợi dây chằng vào thành cái đầu gối. Và phía trước đầu gối chúng ta có một cái xương nhỏ và tròn, hình hơi tròn gọi là cái xương bánh chè. Và trong cái khớp đầu gối thì có hai cái sợi dây chằng chéo với nhau, nó chéo với nhau giống như là cái chữ X, thì giống như chúng ta lấy cái ngón tay trỏ với ngón tay giữa chúng ta quấn với nhau. Thì hai cái sợi dây chằng đó nó giữ hai cái đầu xương phía trên là cái đầu xương đùi và cái đầu xương dưới là cái đầu xương chày, xương tibia với nhau. Và cái tên của nó gọi là một cái dây chằng phía trước, anterior cruciate ligament. Cruciate có nghĩa là nó chéo với nhau, giống như là cái thánh giá như vậy. Là viết tắt là ACL và một cái dây chằng chéo sau là posterior cruciate ligament. Là PCL. Thì trong đa số trường hợp khi mà bị thương tích hay là bị cái gì thì thường thường là trong đa số trường hợp là cái dây phía trước bị. Thì hai cái sợi dây gân này nó ổn định, nó làm cho cái đầu gối nó ổn định và không có cho cái xương chày tibia ở phía dưới nó chạy ra trước, chạy ra sau, có nghĩa là nó giữ cho ổn định trong cái hướng trước sau. Những cái chấn thương đầu gối, ví dụ như chúng ta đổi cái hướng thân mình một cách đột ngột, hoặc là chúng ta đang có một cái đà tới mà chúng ta dừng lại đột ngột, hoặc là chúng ta té không có đúng một cái thế mà nó có lợi hơn. Trong lúc thường thường là chơi thể thao, basketball hay là football, thì có thể làm cho cái dây chằng chéo phía trước là anterior cruciate ligament nó giãn ra. Thì nó có cái ba giai đoạn người ta xếp theo cái loại nặng nhẹ. Khi mà nó giãn ra thôi, như có thể là như là trong cái trường hợp mà vị bác sĩ của vị thính giả ở đây dùng cái từ giãn theo cái ý nghĩa này, thì đó là cái giai đoạn 1, cái cấp 1 là grade 1, sprain là bị trật, là nó chỉ giãn ra thôi và trùng và nó làm cái khớp mất ổn định. Và khi mà bác sĩ khám thì bác sĩ có thể giữ cái đùi lên trên ổn định và kéo cái phần dưới của cái xương chùy nó đẩy trước ra sau được. Và một cái grade thứ nhì là nó bị rách là partial tear là xé rách, partial là một phần, thì đó lúc người ta gọi là cái trật cấp độ cấp 2, grade 2 sprain. Và khi mà cái đứt đó, cái dây đó nó đứt hoàn toàn là complete tear, thì đó là cái grade 3. Và ở bên Mỹ mỗi năm có chừng 100 cho đến 200 ngàn người trường hợp bị người ta bị cái thương tích của cái dây chéo trước này. Bây giờ hai cái đầu xương mà chúng ta nói đó, một bên là xương đùi, một bên là cái xương chày đó, thì hai cái đầu xương khi mà nó tiếp cận với nhau thì nó được bao bọc bằng một cái lớp sụn. Và giữa các đầu xương tiếp giáp nhau, nó có hai cái miếng đệm làm bằng sụn để nó che chở cái đầu xương không có bị cọ sát và bị mòn. Và hai cái miếng đó, hai cái miếng cái gối đó người ta gọi là cái meniscus. Cái meniscus thì có nghĩa là nó là cái trăng lưỡi liềm, cái gốc từ Hy Lạp của nó. Thì hai cái gối này nó cái hình giống như là hai cái trăng lưỡi liềm và nó chụm liền với nhau. Và trong một số bệnh khớp đầu gối như là thấp khớp mãn tính hay là chấn thương mà chúng ta đang bàn ở đây, thì những cái vỏ sụn và cái đĩa sụn lưỡi liềm này nó có thể bị mòn, nó bị vỡ, nó hư hại. Và những cái mảnh vỡ, những cái vùng sụn nó bị vỡ ra. Và xương, lâu ngày thì xương có thể bị tách rời ra và có thể gây tổn thương thêm lúc đầu gối cử động và gây đau đớn. Bây giờ chúng ta mới phải bàn đến cái vấn đề là nội soi khớp. Thì thường là cái trong trường hợp nội soi khớp là arthroscopy thì bệnh nhân không có cần nhập viện và bác sĩ dùng thuốc tê hoặc là bác sĩ chích thuốc vào vùng tủy xương sống, regional anesthesia, mà không có cần thuốc mê là phải cho bệnh nhân ngủ luôn. Và bác sĩ rạch một cái đường nhỏ cho ống soi vào cái lòng khớp và xem xét những cái hư hại có thể xảy ra trong đó. Và những cái dụng cụ khác có thể được nhét vào những cái đường rạch nhỏ khác phù thêm. Nếu mà bác sĩ muốn cắt bỏ những cái mô bị hủy hoại hay là máy vá lại những cái nơi bị rách là bị đứt. Thì qua những cái vết cắt ngắn nhỏ đó, bác sĩ có thể bằng nội soi, người ta dây may một cái sợi dây chéo bị đứt, ví dụ một cái cruciate ligament nó bị đứt hay là nó bị rách thì bác sĩ có thể may lại. Nhưng mà thường thường khi mình may lại thì những cái sợi dây này sau này có thể nó bị rách lại. Và để cho kết quả bền hơn thì trong một số trường hợp bác sĩ có thể thay vì may lại cái đó, thay thế nó bằng một cái sợi dây khác, một cái sợi dây gân chéo khác mới, làm bằng một cái mẫu gân, người ta lấy cái một cái mẫu gân ở trong cái nơi đầu gối ở cái xương bánh chè, hoặc là người ta dùng một chất bằng nguyên liệu nhân tạo và bác sĩ khoan vào một cái lỗ vào cái xương chày ở phía dưới, rồi khoan một cái lỗ khác vào cái xương đùi ở trên, xuyên qua da và qua hai cái lỗ đó người ta gắn một cái đoạn gân mới để thay thế vào cái sợi dây chằng chéo trước hoặc là sau nếu mà bị hư. Và sau đó thì người ta may cái da lại. Nói về vật lý trị liệu, tập vật lý trị liệu là physical therapy, thì đó là một cái cách trị liệu cho những cái trường hợp mà không có cần phẫu thuật và hoặc là bệnh nhân không có muốn phẫu thuật hoặc là người ta áp dụng thêm sau khi bệnh nhân đã được phẫu thuật. Cái đó gọi là post-operative physical therapy. Thì dự hậu cho cái vấn đề tập vật lý trị liệu nói chung khá tốt trong cái vấn đề mà phục hồi lại cái khớp đó. Và người ta đo thường thường, ví dụ sau khi mà bị chấn thương xong, tập vật lý trị liệu 3 tháng sau thì đa số là cái dự hậu tốt. Tuy mức độ nặng nhẹ thì cái dư chứng có thể là rất ít hoặc là đáng kể, nhất là đối với cái người muốn tiếp tục chơi thể thao. Ví dụ một cái người mà họ dùng cái khớp đó nhiều trong những cái mục đích mà vận động mạnh theo thể thao thì cái dư chứng có thể là đáng kể với họ. Nhưng mà một cái người mà không có dùng gì nhiều trong cái thể lực của mình, ngồi văn phòng, thì có thể cái người đó họ cho là không có đáng kể. Và trở ngại chính là cái khớp đó nó không có được ổn định như trước, nó bị bất ổn, là giống như chúng ta có thể nói nôm na là lỏng cái đầu gối đó. Và do đó lâu ngày những cái meniscus, những cái gối sụn mà hình lưỡi liềm chúng ta nói ở trên, nó có thể bị hư hại theo cũng như những cái phần khác của cái khớp xương. Thì nói chung những bác sĩ chính trực thường thường người ta nghĩ rằng là có thể tránh phẫu thuật trong những cái trường hợp nhẹ, những cái người bệnh không có cần lao động tay chân hay là không có cần hoạt động thể thao nhiều và Các trẻ em thì người ta cũng tránh giải phẫu vì cái xương của cái đứa trẻ nó chưa hoàn thành, chưa có trưởng thành hoàn toàn, và nếu mà chúng ta mổ vào trong đó thì chúng ta có thể ảnh hưởng tới cái sự tăng trưởng của cái xương. Thì bao nhiêu giải phẫu là cần thiết mà bao nhiêu trường hợp là không có cần thiết thì cái đây là một cái đề tài đang tranh luận ở trong cái giới chữa về những cái bệnh khớp này, và cũng có nhiều khảo cứu. Ví dụ năm 2013 thì cái báo y khoa nổi tiếng là New England Journal of Medicine có công bố khảo cứu thực hiện ở 7 trường đại học trên 351 bệnh nhân, là một số khá đông. Những cái người này họ bị một cái địa đệm meniscus nó bị rách và dấu hiệu viêm xương khớp ở đầu gối. Thì sau 6 tháng và 12 tháng thì người ta so sánh hai cái nhóm làm vật lý trị liệu và cái nhóm phẫu thuật. Thì hai cái nhóm này sau 6 tháng và 12 tháng thì họ kết quả tương tự về cái vấn đề cái cơn đau được giảm và về cái khả năng dùng khớp cũng gần giống nhau. Thì người ta nghĩ chứng tỏ là trong cái nhóm bệnh nhân loại này, nghĩa là cái những cái bệnh nhân bị hư cái gối để mà đó, thì cái việc lựa chọn cái vật lý trị liệu là cái lựa đầu tiên hết. Nếu mà nó thất bại thì khi đó mới dùng tới giải phẫu. Thì nếu mà lựa chọn như vậy thì người ta nghĩ đó là một cái lựa chọn đầu tiên đúng, để tránh những cái biến chứng và những cái tốn kém có thể đi theo phẫu thuật. Thì bây giờ nói chung thì các bác sĩ giải phẫu có vẻ thiên về mổ, và các chuyên viên vật lý trị liệu thì cũng có vẻ như thiên về những cái biện pháp bảo thủ, vì đó là cái nghề của họ, là tất nhiên là chữa cái người bệnh bằng vật lý trị liệu. Và để khi không bớt hoặc là cần lắm bệnh nhân muốn thì khi đó mới chuyển qua vấn đề giải phẫu. Thì nói chung lựa chọn của bệnh nhân là quan trọng hơn hết, và chúng ta có thể nghiên cứu thêm về bệnh của mình và bàn luận với bác sĩ, tham khảo với các chuyên viên. Nhất là nên tham khảo đến những cái bác sĩ chuyên về y khoa phục hồi để coi khả năng của họ có thể làm tới đâu. Và sau đó chúng ta mới có thể đi đến một cái kết luận thích đáng cho trường hợp riêng của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.